chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa các bạn, ở buổi đọc truyện trước, sau ngày hội hóa trang với những ấn tượng kỳ quái về dòng người, Duy và Mở cưới nhau giữa những cơn bão tuyết của vùng Đông Bắc nước Mỹ. Hai người đã có thời gian bên nhau trọn vẹn trong căn nhà nhỏ cho tới hết mùa đông khi Duy đã đi làm và Mở đi học. Duy thích cái đời sống tối giản của hai người. Anh chỉ cần mỗi buổi sáng thức dậy nhìn thấy Mở tỉnh dậy cùng với giấc mơ về tuổi thơ của nàng ở Hà Nội. Thế nhưng tuổi thơ của Duy dường như đã biến thành một dải thời gian đàn hồi. Những mặt người, những tiếng người, sự kiện phai dần rồi ăn liền vào xác thịt thời gian. Anh lớn lên trong một gia đình khá giả ở Hà Nội. Cha anh là phó khoa vật lý một trường đại học lớn. Ông là người quyền lực trong gia đình với những phép tắc nghiêm nghị cả với mẹ con anh. 16 tuổi, anh đã gây ra một tai nạn chết người và gia đình đưa anh sang Liên Xô học. Khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, anh lại đến New York để học chuyên ngành xây dựng và không ai nhắc tới vụ tai nạn. 28 tuổi, anh gặp Mờ và cô theo anh về Hà Nội. Mời các bạn nghe diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Tiếng Người của nhà văn Phan Việt với giọng đọc Thu Loan.
Ngày thứ ba của tuần họp, vào buổi tối, sau khi đi bơi về, Duy xuống phòng ăn muộn hơn giờ quy định 15 phút. Khi anh bước vào phòng, các bàn ăn đã kín người. Chỉ có một bàn chính giữa phòng vẫn còn hai chỗ trống. Không ai muốn ngồi ở vị trí trung tâm. Anh đi tới đó, khẽ gật đầu chào mấy người ngồi cùng bàn. Một người phục vụ đi tới, đặt trước mặt anh một bát súp ngô non nấu với thịt cua. Anh cắm cúi ăn, không để ý đến những người ngồi cùng bàn. Anh chỉ biết có ba người đàn ông và một người đàn bà không quen. Chắc họ từ văn phòng Sài Gòn ra. Trong lúc ăn, anh nghe thấy ba người đàn ông nói chuyện với nhau về những dự án chung cư cao cấp sắp triển khai. Anh theo dõi cuộc nói chuyện chừng một phút rồi quên mất. Mờ, không biết giờ này nàng đang làm gì ở nhà. Tối qua khi anh gọi điện cho nàng thì nàng đã đỡ sốt nhưng chưa khỏi hẳn. Mấy hôm nay đang mưa phùn anh ạ, Mờ nói. Mờ nói và ho khan. Anh hình dung mặt nàng sẽ đỏ hồng lên mỗi lần ho khan. Anh hình dung cả căn hộ của anh với những cánh cửa gỗ cao. Cái cửa sổ đằng sau vừa mới bị gãy chốt và anh chưa kịp làm lại. Lẽ ra mình đã phải sửa ngay lập tức khi nó vừa gãy chốt. Anh hình dung cả con đường vào nhà. Những ngày mưa phùn, mặt đường sẽ nhão ra. Khu đất nhiều ao nhỏ sau nhà mùa này luôn bốc lên một thứ xương giá và chướng khí lúc sáng sớm. Chúng không tốt cho sức khỏe của Mở. Bây giờ, có lẽ Mở cũng đang ăn tối. Mở luôn ăn rất chậm. Đến một lúc nào đó, Duy cảm giác có người đang nhìn anh. Anh ngẩng đầu hướng về phía có ánh mắt. Đối diện, một người con gái đang nhìn anh chăm chú. Nàng có mái tóc tỉa ngắn và nước da trắng. Vóc người mảnh xẻ, xương cổ lộ thành hai vạt chéo, miệng rộng, đôi môi mỏng, tô son nhạt. Một vết chàm đen nhỏ lạ lùng ở trên trán. Trong một giây, mắt anh và mắt nàng nhìn nhau. Duy không kịp tự vệ, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen. Đôi mắt mở toang. Ai vừa lặn xuống lòng hồ tối. Trong thoáng chốc, tất cả những cảm giác cuộc đời tua nhanh trong óc anh. Những năm tháng tuổi thơ triền miên trong sự hãnh diện khi so sánh mình với bạn bè, đồng thời ngấm ngầm thấy nó vô lý và xấu hổ, và phải dùng sự hãnh diện đè bẹp cảm giác xấu hổ. Những năm cấp 3 và năm đầu tiên ở đại học, anh là trung tâm của lớp học mà chẳng có lấy một người bạn thực sự thân. Những tháng ngày ngắn ngủi ở Moscow, mọi người thấp thỏm, còn anh ngấm ngầm thích thú. Những năm tháng đầu tiên ở New York, khi mà anh lần đầu nhận biết rõ ràng anh có thể chết trong studio của anh nhiều ngày mà sẽ không có ai biết. Rồi Pennsylvania, Maine. Những buổi tối lái xe một mình qua các bang, chỉ nhìn những vạch phân cách mắt mèo sáng lên trên đường và nghe những bản Nocturne của Chopin. Cái cảm giác một mình trong trời đất, không kết nối với người mà chỉ còn kết nối với cái bất khả chi tồn tại dưới trạng thái một sự thấu biết khổng lồ như một tấm chăn tàng hình ôm trùm vũ trụ. Cái cảm giác toàn bộ bản thể mình đã thu lại thành một con mắt nhìn không chớp ra bên ngoài. Người con gái kia biết. Nàng biết những điều ấy. Người đàn ông ngồi cạnh nàng vừa quay sang thì thầm vào tai nàng. Nàng nhấc mắt khỏi anh, quay sang gật gật đầu với người kia. Họ nhanh chóng đứng dậy rời khỏi bàn. Duy nhìn theo, đồng thời nhận ra anh đang nín thở. Nàng mặc một chiếc váy lụa trơn không tay màu đỏ, buông thẳng đến đầu gối. Bên trong là quần dài bằng lụa trơn màu đen. Tay nàng cầm một chiếc áo khoác mỏng. Người đàn ông kia mặc áo sơ mi trắng bỏ trong quần âu đen. Anh ta cao, gáy lớn, cổ ngắn nhưng to. Hai bả vai vồng lên dưới lớp áo vải sơ mi, khiến thân hình thành một chữ V rõ ràng. Cánh tay dài, người thẳng, bước đi vững. Nếp là trên quần âu căng ra ở phần mông. Hai người kia đi về phía cửa, rồi biến mất vào vùng bóng tối bên ngoài. Trong lúc họ đi, người đàn ông hơi vòng tay đỡ sau lưng cô gái áo đỏ. Cánh tay anh ta chạm rất khẽ vào lưng áo đỏ, làm đường võng ở eo người con gái thoáng hiện ra. Trước mặt Duy, từ lúc nào đã có một đĩa cơm với gà nướng. Anh cầm dao xẻ cái đùi gà. Anh cắt thịt đều đặn, ăn đều đặn. Từ đó đến cuối bữa, không thấy hai người kia quay lại bàn ăn. Bát súp của họ bỏ dở ở đó. Váng bơ trên mặt bát súp nguội thành một lớp màng cứng. Khi về đến phòng, Duy gọi điện cho Mở. Em đang xem The Simpsons trên đĩa, Mở nói. Xem lại vẫn buồn cười. Anh cố nhớ lại cái giọng nghèn nghẹt của những nhân vật hoạt hình trong The Simpsons. Những tiếng nói giọng giả và những cử động gật cục trôi nổi trong óc anh. Em ơi, Tết này mình đi Campuchia đi. Anh nói bất thần vì anh vừa chợt nghĩ đến Angkor với những mặt Phật bằng đá xanh khổng lồ trên tháp Boi On bốn mặt. Những vành môi dày chữ nặng và những đôi mắt đá xanh không tròng. Buổi sáng hôm sau, trong lúc chuẩn bị quần áo để lên phòng họp, bất giác, Duy nghĩ anh phải ăn mặc nghiêm chỉnh hơn mọi khi. Anh nhìn đống quần áo mang theo, tất cả đều nhàu nhĩ vì anh đã không treo chúng lên từ hôm đến. Anh nhặt một chiếc áo sợi thô dài tay màu trắng và quần bò. Rồi anh vào nhà tắm, cẩn thận cạo râu và nhìn mình trong gương. Hạnh phúc chắc chắn để lại dấu ấn của nó trên mặt người. Nó xóa những quầng thâm, những hốc và vòm. Im lặng cũng để lại dấu ấn trên da thịt. Những thời khắc thả lỏng của 4 năm qua đã là phẳng da thịt anh. Đôi mắt anh từ bao năm nay vẫn một màu đen như thế. Nhưng ánh nhìn đã trầm xuống. Đường xương hàm không còn bệnh ra thành hai lưỡi mác rõ rệt như trước, mà chìm xuống, biến vẻ khắc khổ trên khuôn mặt mà cha anh thường gọi là quý tộc, thành sự trầm mặc. Buổi sáng đó, công ty chia thành từng nhóm nhỏ để thảo luận. Người đàn ông đi cùng cô gái mặc áo đỏ hôm qua đến ngồi vào nhóm của Duy. Anh ta mặc áo len mỏng, cổ lọ màu đen, bên trong. Bên ngoài là siêu dạ với hàng cúc đóng lớn, có hai chữ B khắc nổi lồng vào nhau. Duy nhìn vào tấm giấy trên ngực áo của anh ta. Tên Hoàng. Anh ta chìa tay ra trước. Tôi nghe nói về anh rất nhiều. Anh ta nói giọng Bắc pha miền Nam. Duy chìa tay ra bắt lại. Sau đó buổi họp bắt đầu. Chủ trì nhóm của anh là chú Thành, một người đàn ông gần 60 tuổi. Phó giám đốc chi nhánh miền Bắc, một người mà ai cũng quý và không ai sợ. Trong 10 người ngồi quanh bàn, 3 người phụ nữ chủ yếu cười và vuốt phẳng quần áo. Những người đàn ông còn lại thùng thẳng. Hoàng xung phong làm thư ký cho nhóm. Sau 10 phút, vị trí trưởng nhóm và thư ký đã âm thầm hoán đổi. Hoàng không hề làm gì đặc biệt. Anh ta chỉ ngồi thay từ ngữ. Anh ta nói những câu đại loại. Làm khách hàng hài lòng tối đa. Nhưng thế nào là tối đa? Mình nên đổi thành nâng cao năng lực khách hàng. Chú Thành, chú thấy cụm từ tăng cường chia sẻ giữa nhân viên và lãnh đạo trong công ty thế nào? Con thấy hơi xuồng xã quá. Chia sẻ là rất chung chung. Chia sẻ cái gì? Mình phải nhấn mạnh thẳng vào quá trình ra quyết định trong công ty hả chú? Nhân viên phải có quyền tham gia nhiều hơn, đúng không chú? Có thể viết tăng cường vai trò nhân viên trong quá trình ra quyết định, hay là tăng cường tính dân chủ trong quy trình ra quyết định. Chú nghĩ sao? Phải gom mấy mục này lại, gom thành quan tâm tới đời sống tinh thần và gia đình của nhân viên, vân vân. Cứ như vậy, các đồng nghiệp của anh nói, Hoàng biên tập, tất cả đều hăng hái, như thể đây là công việc sáng tạo quan trọng bậc nhất. Duy im lặng. Anh đã nhìn thấy cái này ở đâu? Y hệt như thế này. Một nhóm người ngồi quanh bàn, những tiếng nói văng ra lộn xộn. Một người khác tóm lấy chúng, cắt gọt, quét sơn và nẹp chúng lại. Cũng là những từ ngữ tương tự như thế này. Cũng sự hào hứng tan chảy một cách nhiệt thành, như thể họ đang sáng tạo một kiệt tác. Anh đã nhìn thấy cái này ở đâu? Ở đâu? Một cảm giác ơn ớn không rõ ràng chạy thành sóng khắp người anh. Những ý nghĩ và cảm giác trờn vờn. Anh cố túm lấy chúng để cột lại. Vô ích. Thuyết trình bắt đầu vào giờ thứ hai. Nhóm của anh lên sau cùng. Hoàng là người đại diện. Anh ta khéo léo lách qua những chiếc bàn để đi lên khoảng trống trước hội trường. Cái dáng cao lớn, tự tin trong bộ đồ đen bắt người ta phải nhìn và ngầm ngưỡng mộ. Một vài giây im lặng kéo dài, rồi bài thuyết trình được mở màn bằng một câu pha trò. Quanh anh những tiếng cười rộ lên. Sự ơn ớn trên da anh càng rõ hơn. Và khi Hoàng bắt đầu nói, hai tay vung lên một cách tự tin. Mắt nói, miệng nói, thân người nói, thậm chí cả những khoảnh khắc im lặng tuyệt đối chính xác cũng là một cách nói, thì Duy nhận ra nguồn gốc cơn ớn lạnh của mình. Hoàng trông giống hệt như anh hồi 17 tuổi, lớp trưởng và cán bộ đoàn xuất sắc ở Đại học Xây dựng, triển vọng và tương lai của trường cũng như của dòng họ Nguyễn Phước. Tuổi 17. Xung quanh anh, hơn 100 con người còn lại trong phòng đều đang dán mắt vào Hoàng. Miệng họ cười, mắt họ ngưỡng mộ. Sự ngưỡng mộ như những luồng sáng chiếu ra từ ánh mắt bay thẳng về phía Hoàng. Chúng đan thành một cái lưới nhún. Những cô gái trẻ đổ người về phía trước, một tay chống cằm, mắt mơ màng. Những người già mím môi trầm mặc. Cả cái này nữa, anh cũng đã biết. Anh biết cả cảm giác của Hoàng khi đứng ở trên kia. Một mình trước hàng trăm người, một mình làm chủ một khoảng không hẹp về diện tích nhưng lại trải ra vô tận vì sự lâng lâng. Từ đâu đó, trong cái khoảng không lâng lâng vô tận ấy, óc anh bắt đầu nhặt lên những mối dây. Trí não như một người quăng chài ngủ quên đột nhiên tỉnh dậy, hối hả kéo tấm lưới đã chìm dưới nước từ lâu. Với mỗi động tác kéo, ngôn từ âm thầm hiện ra như những con cá chết qua đêm mắc cứng trên mắt lưới. Cười. Hai giây sau, Hoàng cười. Dừng lại. Hai giây sau, Hoàng dừng lại. Từ từ ngẩng lên, nhìn bao quát khắp phòng. Hoàng đã ngẩng lên, bắt đầu nhìn bao quát khắp phòng. Nhìn từng người một, không được để sót một ai. Ánh mắt Hoàng bắt đầu lia đến anh. Ngừng, hỏi xem có ai thắc mắc không? Có ai có thắc mắc gì cứ tự nhiên phát biểu ha? Hoàng nói. Pha trò hoặc danh ngôn. Bóng gió về bản thân. Tôi nhớ, lúc ba tôi còn đang làm với Bắc Liên, ba tôi hay kể chuyện về Bắc Liên. 20 phút trôi qua, đến lúc Hoàng kết thúc phần thuyết trình, tiếng vỗ tay dậy lên. Hoàng cười, trịnh trọng cúi chào. Một tay anh ta đặt lên ngực áo trái. Anh ta cúi lâu hơn quy tắc thông thường, chừng 5 giây. Những tiếng vỗ tay vì thế mà kéo dài thêm 10 giây. Bài học thứ N. Mình bày tỏ sự chân thành với người khác trong 5 giây, người khác sẽ tán thưởng mình lâu gấp đôi. Duy nhìn quanh. Vĩnh viễn từ đây, cái tên và khuôn mặt của Hoàng đã được tạc vào một chỗ nào đó trong đầu những người ngồi quanh anh. Chỉ cần một cử động chính xác vào một thời điểm chính xác. Điều này và vô vàn những bài học khác, cha anh đã âm thầm nói với anh từ năm anh 7 tuổi. Miễn là có, dù chỉ một người ở xung quanh, con không bao giờ được sơ suất. Con phải nhớ, thiên hạ dễ bỏ quên, nhưng không bao giờ bỏ qua. Anh đã nhớ và đã âm thầm thực hành nó như một thứ bản năng thứ cấp trong suốt những năm cấp 2, rồi cấp 3, rồi năm đầu ở Đại học Xây dựng, thậm chí ở cả Moscow. Cho đến lúc anh thấy mình chỉ có một mình ở New York. Khi không một ai để ý anh mặc gì, nói gì, làm gì, từ đâu tới và sẽ đi về đâu. Vào giờ giải lao ngay sau đó, Duy đứng trong hành lang kín đáo quan sát Hoàng. Anh biết quanh anh rất nhiều cặp mắt khác cũng đang theo dõi Hoàng. Hoàng đứng một mình, rồi anh ta bước tới chiếc ghế sưởi nắng ngay cạnh bể bơi của resort. Tiếp đó, thong thả ngồi xuống, duỗi dài người trên ghế, từ từ châm thuốc lá, nhả khói chậm rãi. Bài học thứ N+1. Khi đến thời điểm củng cố sự nổi bật, phải đứng ở chỗ mà người khác có thể nhìn thấy. Chỉ 3 phút sau, giám đốc công ty và trưởng đại diện văn phòng phía Nam tiến tới gần Hoàng. Họ châm thuốc cho nhau và cười lớn trong lúc nói chuyện. Tiếng cười đánh động những bóng người túm tụm trong hành lang. Họ liếc về phía Hoàng. Một cách tự động, những đám đông cứ hình thành dần quanh chỗ Hoàng. Bài học thứ N+2. Một cái cười lớn với một người có quyền sẽ tác động nhiều hơn cả 5 người. Một cái cười lớn với một người có quyền sẽ tác động nhiều hơn cả 5 cười đùa với những người dưới mình. Buổi chiều trôi qua, Hoàng đi từ chỗ này sang chỗ khác, kéo theo sự huyên náo. Dường như ai cũng muốn lớn tiếng quảng bá về mối quan hệ thân thiết này. Hoàng không vội vàng. Anh ta nói chuyện với người này, hỏi chuyện người kia, châm thuốc cho người khác, nghiêm trang cung kính với người khác nữa. Bài học thứ N+N. Phải đối xử với từng người như thể họ là một cá thể đặc biệt và có tầm quan trọng đặc biệt với mình. Vào lúc nghỉ uống trà giữa buổi chiều, Hoàng đứng ngay cạnh anh. Hoàng cất tiếng trước. Tôi muốn nói chuyện riêng với anh từ sáng mà bây giờ mới có dịp. Anh cười mỉm thay câu trả lời. Ba anh và ba tôi biết nhau đấy. Hoàng nói tiếp. Anh biết cha tôi? Biết chứ. Ai mà không nghe tiếng viện sĩ Nguyễn Phước Trọng Khiêm. Anh ta nhấn mạnh chữ viện sĩ. Ba anh và ba tôi trước còn đi bộ đội cùng nhau, hình như ở chiến trường Nam Lào. Cụ nhà anh là? Anh lịch thiệp hỏi lại. Ba tôi nghỉ hưu năm ngoái rồi, nhưng trước đó thì ba tôi làm trợ lý cho bác Liên. Anh họ Lê? Vâng. Anh chợt nghĩ đến người đàn ông thấp, mặc com lê đen và ngồi với chân không chạm đất trong phòng khách nhà anh. Cái người ngồi chắp tay trước bụng, miết hai ngón tay vào nhau trong lúc anh rót trà và mắt phải liên tục nháy. Chú Phương, cha anh gọi người đó như vậy. Thế thì tôi gặp ba anh ở nhà tôi rồi. Anh nói tử tốn và nhìn dáng người cao to của Hoàng. Ủa, vậy hả? Anh gặp ba tôi bao giờ? Tôi không nhớ rõ, lúc đó tôi còn nhỏ. Tôi có nghe ba tôi kể chuyện gia đình anh. Ông ngưỡng mộ ba anh lắm. Ông bảo trong họ Nguyên Phước, thế hệ ba anh thì ba anh là người xuất sắc nhất, nhưng lại dứt khoát không chịu ra chính trường. Hình như cụ từ chối lên bộ giáo dục rất nhiều lần. Vậy à? Anh nhớ lại cái nhìn của cha anh lúc họ gặp nhau ở sân bay và cả cái bóng lớn của ông trong phòng khách suốt những năm anh còn nhỏ. Anh vào công ty lâu chưa? Duy đổi câu chuyện. 6 tháng. Trước anh làm ở đâu? Tôi mới đi tu nghiệp nước ngoài về. Vừa lúc đó chuông điện thoại của Hoàng đổ. Anh ta xin phép rồi rút điện thoại ra nghe. Em hả? Anh ta tự động đi cách ra một quãng, từ khoảng cách không xa lắm. Duy thấy Hoàng cười to, thỉnh thoảng lại xuống giọng thì thầm. Mấy phút sau, Hoàng quay lại chỗ anh, khuôn mặt vẫn còn cười mỉm. Bà xã tôi, Hoàng Thanh Minh, hỏi xem mấy giờ vào ăn tối. Anh ta lắc đầu cười cười. Duy nói, khi nào anh ra Hà Nội thì đến chơi với cha tôi. Thật vậy hả? Có làm phiền cụ không? Tôi vẫn mong có lúc được gặp cụ, vì ba tôi ca ngợi quá chừng. Hôm nào anh ra thì nói với tôi dẫn đến gặp ông cụ. Tôi đoán ông cụ sẽ quý anh hơn cả tôi. Anh nói rồi quay trở vào bàn. Cả phòng họp chỉ có một mình anh. Các đồng nghiệp của anh vẫn túm tụm từng nhóm bên ngoài. Anh nghe rõ tiếng cười của Hoàng vọng vào. Anh lấy bút, nguệch ngoạc phác những vòng tròn bánh xe lên một tờ giấy trắng. Anh cẩn thận vẽ các nan hoa thật thẳng và đều. Rồi anh vẽ những bông cúc và những hình lập phương nhỏ đan chéo vào nhau. Họ họp tiếp đến chiều tối rồi nghỉ. Duy về phòng cất tài liệu trước khi xuống nhà ăn. Phòng của anh hướng ra bãi biển. Phong, cậu thanh niên cùng phòng với anh chưa về. Anh nằm ngửa trên giường, vắt tay lên trán, cơ bắp mệt rũ. Cánh tay đang vắt trên trán nặng như một thanh rầm sắt. Anh thở mạnh để đẩy hết hơi thở cũ ra ngoài. Rồi anh thở mạnh lần nữa. Ở đâu đó, lâu rồi, anh đã trở về nhà cùng với cha anh sau những bữa tiệc. Khi ấy, người anh cứng lại trong những bộ quần áo là phẳng phiu, chân tê bại vì phải đứng, đầu căng ra để đoán ý cha. Cả buổi tối, anh đã phải đi theo những cái ngoắc tay rất khẽ của ông, trong lúc mặt anh đeo một vẻ mặt cung kính và tự tin thường trực. Chính là chúng, lần nào trở về, anh cũng lử lạ. Một cái gì đấy xưa cũ mà anh tưởng đã rũ bỏ được nó trong nhiều năm qua, rốt cuộc đã bắt kịp được anh. Một người bạn ấu thơ mà anh từng từ mặt, rốt cuộc lại tình cờ gặp anh khi cả hai đã lớn. Hắn ta cười to, chỉ vào anh và nói với những người xung quanh. À, Duy đây mà, tôi lạ gì, tôi biết anh ta. Biết anh. Duy ngồi bật dậy khỏi giường và móc điện thoại khỏi túi quần. Anh bấm số điện thoại ở nhà. Im lặng hun hút trong ống dây. Rồi những tiếng tút dài ngắt sự im lặng đó thành từng quãng. Anh chờ hai tiếng quen thuộc. Anh à. Nhưng không có ai nhấc máy. Anh bấm số di động của mờ. Vẫn chỉ là những tiếng tút dài. Cơn mệt mỏi trở nên nặng nề hơn. Anh thở mạnh một lần nữa, rồi chậm rãi rút điện thoại trở lại túi quần. Lúc chuẩn bị đi xuống nhà ăn, anh nhìn qua cửa sổ. Người con gái áo đỏ hôm qua đang đứng một mình trên bãi cát, quay mặt ra biển. Chính là nàng. Hôm nay trời ấm như mùa hè, nàng mặc một chiếc váy dài kiểu cách giống hệt chiếc váy đỏ hôm qua, nhưng màu trắng. Vẫn quần lụa màu đen trơn bên trong. Gió thổi thốc vào người nàng, khiến cho những đường cong ở eo và hông hiện ra rõ nét. Lúc này, dọc bãi cát không một bóng người. Xa xa ngoài khơi, vài người đang lướt sóng bằng những chiếc dù lớn sặc sỡ. Thỉnh thoảng gió lớn lại thổi họ bay lên khỏi mặt nước. Biển sóng to, ầm ào đập vào bờ cát. Mỗi lần có con sóng lớn, nước tràn sâu vào bờ, lấn tới chỗ nàng đứng. Nhưng nàng cũng chẳng nhúc nhích, chỉ nhìn sóng đổ vào dưới chân rồi rút ra. Qua những khung sắt cửa sổ, người con gái bỗng nhiên như bị đóng vào một bức tranh chân dung. Nếu là biển xanh phía xa, và nàng đứng ở đó. Duy đi hẳn ra ngoài hành lang, mắt anh dán vào nàng như bị hút hồn bởi nam châm. Ngay lúc đó, người con gái quay người lại, như thể nàng biết anh đã luôn đứng đó. Nàng nhìn thẳng vào anh. Từ xa, không thể nhận ra các đường nét khuôn mặt để biết nàng có cười hay không. Anh tin là nàng không cười. Nàng biết. Bây giờ, trận đấu đã bắt đầu. Trong hai người, ai ngoảnh đi trước sẽ là người thua cuộc. Họ cứ thế nhìn nhau. Đột nhiên, cả không gian rung chuyển vì những tiếng nhạc. Duy choáng người. Mặt đất vừa nứt toác dưới chân anh. Hóa ra là điện thoại di động của anh vừa đổ chuông. Anh cúi xuống, lấy điện thoại ra và nhìn số mờ gọi. Duy vừa mở máy, vừa quay người đi vào trong phòng. Anh à! Tiếng mờ oang oang trong ống nghe. Không cần áp tai vào điện thoại cũng nghe thấy. Em đang ở nhà mẹ. Mờ nói, em để quên di động ở nhà. Thế à? Anh khẽ đẩy ống nghe ra xa tai, đồng thời nhận thấy mình cũng đang nói rất to. Anh ăn tối chưa?
Chưa.
Duy xuống giọng và liếc mắt qua cửa sổ về phía biển.
Em ăn tối chưa?
Em ăn rồi, hôm nay mẹ nấu phở.
Ừ, ngon không?
Ngon, em ăn được 2 bát to. Mẹ cho nhiều quế với hành trần để giải cảm.
Ừ, em hết ốm rồi.
Thế à? Anh lại liếc về phía biển.
Anh đã đi chơi đâu chưa?
Chưa. Sao anh không đi chơi cho vui?
Ừ.
Em muốn anh về sớm.
Mở cười khúc khích.
Ngủ một mình chán quá.
Hôm nay em ngủ ở đây với mẹ.
Duy thoáng hình dung Mờ nằm một mình trên chiếc giường to trong phòng ngủ của họ. Anh muốn nói một điều gì đó âu yếm, nhưng những lời quen thuộc thường ngày không sao thoát ra. Chúng bị tắc ở chỗ nào đó trước khi ra đến vòm họng. Anh có thể nhìn thấy chúng ở xa xa, nhưng không thể gọi chúng. Vừa lúc đó, anh nghe tiếng mẹ vợ gọi Mờ trong điện thoại.
Chuẩn bị đi sông đi con.
Em phải đi sông đây, không nước nguội mất.
Mờ nói nhanh.
Ừ, em đi sông đi. Anh nói và thở mạnh ra.
Em nhớ anh lắm.
Mờ nói to trong điện thoại.
Duy bật cười, anh thì thào vào ống nghe.
Anh cũng nhớ em lắm.
Em đi sông nhé.
Tiếng Mờ xa dần. Duy đóng điện thoại. Anh đứng trong phòng mấy giây. Anh vừa làm gì? Anh đang định làm gì? Anh đang ở đâu? Cái gì vừa xảy ra?
Đâu?
Đâu? Đến chỗ nào rồi?
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Tiếng Người của tác giả Phan Việt mời quý vị và các bạn đón nghe trong chương trình đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.